Chương 16. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Điều 223. Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Sau khi khởi tố vụ án, trong quá trình điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 1. Ghi âm, ghi hình bí mật. 2. Nghe điện thoại bí mật. 3. Thu thập bí mật dữ liệu điện tử. Điều 224. Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Có thể áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với các trường hợp. 1. Tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tội phạm về tham nhũng, tội khủng bố, tội rửa tiền. 2. Tội phạm khác có tổ chức thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Điều 225. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định và thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 1. Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên, tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Trường hợp vụ án do cơ quan điều tra cấp huyện, cơ quan điều tra quân sự khu vực thụ lý, điều tra thì thủ trưởng cơ quan điều tra cấp huyện, thủ trưởng cơ quan điều tra quân sự khu vực đề nghị thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu xem xét, quyết định áp dụng. 2. Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, ghi rõ thông tin cần thiết về đối tượng bị áp dụng, tên biện pháp được áp dụng, thời hạn, địa điểm áp dụng, cơ quan tiến hành biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. 3. Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải được Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Thủ trưởng cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng biện pháp này. Kịp thời đề nghị Viện Kiểm sát hủy bỏ nếu xét thấy không còn cần thiết. Cơ quan chuyên trách trong Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 4. Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát có thẩm quyền và người thi hành quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải giữ bí mật. Điều 226. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 1. Thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt không quá 2 tháng kể từ ngày Viện trưởng Viện Kiểm sát phê chuẩn. Trường hợp phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá thời hạn điều tra theo quy định của bộ luật này. 2. Chậm nhất là 10 ngày trước khi hết hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Nếu xét thấy cần gia hạn thì thủ trưởng cơ quan điều tra đã ra quyết định áp dụng phải có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát đã phê chuẩn xem xét quyết định việc gia hạn. Điều 227. Sử dụng thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 1. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt chỉ được sử dụng vào việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Thông tin, tài liệu không liên quan đến vụ án phải tiêu hủy kịp thời. Nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được vào mục đích khác. 2. Thông tin, tài liệu thu thập được bằng việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt có thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án. 3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo ngay kết quả việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt cho Viện trưởng Viện Kiểm sát đã phê chuẩn. Điều 228. Hủy bỏ việc áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Viện trưởng Viện Kiểm sát đã phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt phải kịp thời hủy bỏ quyết định đó khi thuộc một trong các trường hợp. 1. Có đề nghị bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan điều tra có thẩm quyền. 2. có vi phạm trong quá trình áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 3. Không cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Chương 17. Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra. Điều 229. Tạm đình chỉ điều tra. 1. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp. A. Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Trường hợp không biết rõ bị can đang ở đâu, cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra. B. Khi có kết luận giám định, tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết hạn điều tra. C. Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Trong trường hợp này, việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. 2. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 3. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cung cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi của họ. Điều 230. Đình chỉ điều tra. 1. Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp. A. Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2, điều 155 và điều 157 của bộ luật này, hoặc có căn cứ quy định tại điều 16 hoặc điều 29 hoặc khoản 2 điều 91 của bộ luật hình sự. B. Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. 2. Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ nếu có, việc xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can. 3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra, kèm theo hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra, nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì Viện Kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Nếu thấy quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra phục hồi điều tra. Nếu thấy đủ căn cứ để truy tố thì hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố theo thời hạn, trình tự, thủ tục quy định tại bộ luật này. Điều 231. Truy nã bị can. 1. Khi bị can trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu, thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can. 2. Quyết định truy nã ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của bị can, đặc điểm để nhận dạng bị can, tội phạm mà bị can đã bị khởi tố và các nội dung quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này, kèm theo hình ảnh bị can, nếu có. Quyết định truy nã bị can được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp và thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã. 3. Sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã, thì cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp và thông báo công khai. Điều 232. Kết thúc điều tra. 1. Khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra. 2. Việc điều tra kết thúc khi cơ quan điều tra ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc ra bản kết luận điều tra và quyết định đình chỉ điều tra. 3. Bản kết luận điều tra ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên chức vụ và chữ ký của người ra kết luận. 4. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải bàn giao kết quả điều tra, đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cung cấp. Giao bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can. Gửi bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra cho người bào chữa, thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Điều 233. Kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố. Trong trường hợp đề nghị truy tố thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội. Chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra, việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm, nhân thân của bị can, việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án, lý do và căn cứ đề nghị truy tố, tội danh, điều, khoản, điểm của Bộ Luật Hình sự đã được áp dụng, những ý kiến, đề xuất giải quyết vụ án. Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày tháng năm ra kết luận, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra. Điều 234. Kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra. Trong trường hợp đình chỉ điều tra thì bản kết luận điều tra ghi rõ diễn biến sự việc, quá trình điều tra, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra. Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày tháng năm ra kết luận, họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra. Quyết định đình chỉ điều tra ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định, lý do và căn cứ đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ, nếu có, việc xử lý vật chứng và các vấn đề khác có liên quan. Điều 235. Phục hồi điều tra. 1. Khi có lý do để hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra, thì cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra. Nếu chưa hết thời hiệu, truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu việc điều tra bị đình chỉ theo quy định tại khoản 5 và khoản 6, điều 157 của bộ luật này mà bị can không đồng ý và yêu cầu điều tra lại, thì cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát cung cấp ra quyết định phục hồi điều tra. 2. Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày ra quyết định phục hồi điều tra, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này cho Viện Kiểm sát cung cấp, bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, thông báo cho bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Phần thứ 3. Truy tố. Chương 18. Những quy định chung. Điều 236. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố. 1. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can. 2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu liên quan đến vụ án trong trường hợp cần thiết. 3. Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ để quyết định việc truy tố hoặc khi tòa án yêu cầu điều tra bổ sung mà xét thấy không cần thiết, phải trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. 4. Quyết định khởi tố, quyết định thay đổi, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bị can trong trường hợp phát hiện còn có hành vi phạm tội, người phạm tội khác trong vụ án chưa được khởi tố, điều tra. 5. Quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để yêu cầu điều tra bổ sung. 6. Quyết định tách, nhập vụ án, chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền, áp dụng thủ tục rút gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 7. Quyết định gia hạn, không gia hạn thời hạn truy tố, thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 8. Quyết định truy tố. 9. Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Quyết định phục hồi vụ án. quyết định phục hồi vụ án đối với bị can. 10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để quyết định việc truy tố theo quy định của bộ luật này. Điều 237. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát trong giai đoạn truy tố. 1. Khi kiểm sát trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát có nhiệm vụ, quyền hạn. A. Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng, yêu cầu kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. B. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. C. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để kiểm sát trong giai đoạn truy tố theo quy định của bộ luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị cho Viện Kiểm sát. Điều 238. Giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra. 1. Khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, giao hồ sơ vụ án, kèm theo bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố và vật chứng, nếu có, thì Viện Kiểm sát phải kiểm tra và xử lý như sau. A. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo, nếu có, đã đầy đủ so với bản kê tài liệu, vật chứng và bản kết luận điều tra đã được giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can thì nhận hồ sơ vụ án. B. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ vụ án, vật chứng kèm theo, nếu có, không đủ so với bản kê tài liệu, vật chứng hoặc bản kết luận điều tra chưa được giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can thì chưa nhận hồ sơ vụ án và yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, bổ sung tài liệu, vật chứng, yêu cầu giao bản kết luận điều tra cho bị can hoặc người đại diện của bị can. 2. Việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 239. Thẩm quyền truy tố. 1. Viện Kiểm sát cấp nào thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra thì Viện Kiểm sát cấp đó quyết định việc truy tố. Thẩm quyền truy tố của Viện Kiểm sát được xác định theo thẩm quyền xét xử của tòa án đối với vụ án. Trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình, Viện Kiểm sát ra ngay quyết định chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát có thẩm quyền. Việc chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc ngoài phạm vi quân khu do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu quyết định. Đối với vụ án do Viện Kiểm sát cấp trên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, thì Viện Kiểm sát cấp trên quyết định việc truy tố, chậm nhất là 2 tháng trước khi kết thúc điều tra. Viện Kiểm sát cấp trên phải thông báo cho Viện Kiểm sát cấp dưới cùng cấp với tòa án, có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án để cử Viện Kiểm sát viên tham gia nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ngay sau khi quyết định truy tố, Viện Kiểm sát cấp trên ra quyết định phân công cho Viện Kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Sau khi nhận được hồ sơ vụ án kèm theo bản cáo trạng, Viện Kiểm sát cấp dưới có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo đúng quy định của bộ luật này. 2. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định chuyển vụ án, Viện Kiểm sát phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã kết thúc điều tra vụ án, bị can hoặc người đại diện bị can, người bào chữa, bị hại, người tham gia tố tụng khác. Việc giao, gửi hồ sơ, vụ án kèm theo bản cáo trạng được thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 240 của bộ luật này. Trong trường hợp này, thời hạn truy tố được tính từ ngày Viện Kiểm sát có thẩm quyền truy tố nhận được hồ sơ vụ án. Điều 240. Thời hạn quyết định việc truy tố. 1. Trong thời hạn 20 ngày, đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng. 30 ngày, đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát phải ra một trong các quyết định. A. truy tố bị can trước tòa. B. Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. C. Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Trường hợp cần thiết, Viện trưởng Viện Kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố, nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 2. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 điều này, Viện Kiểm sát phải thông báo cho bị can, người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, bị hại, biết việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, giao cho bị can hoặc người đại diện của bị can và gửi cho cơ quan điều tra, người bào chữa bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Thông báo cho bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Việc giao nhận các văn bản nêu trên được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này và đưa vào hồ sơ vụ án. Trường hợp vụ án phức tạp thì thời hạn giao bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án cho bị can hoặc người đại diện của bị can có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày. 3. Các quyết định nêu trên tại khoản 1 điều này phải được gửi ngay cho Viện Kiểm sát cấp trên. Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ các quyết định đó nếu thấy không có căn cứ hoặc trái pháp luật và yêu cầu Viện Kiểm sát cấp dưới ra quyết định đúng pháp luật. Điều 241. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện Kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn truy tố không được quá thời hạn quy định tại khoản 1 điều 240 của bộ luật này. Điều 242. Nhập hoặc tách vụ án trong giai đoạn truy tố. 1. Viện Kiểm sát quyết định nhập vụ án khi thuộc một trong các trường hợp: A. Bị can phạm nhiều tội. B. Bị can phạm tội nhiều lần. C. Nhiều bị can cùng thực hiện một tội phạm, hoặc cùng có một bị can còn có những người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có. 2. Viện Kiểm sát quyết định việc tách vụ án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu xét thấy việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện và đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. A. Bị can bỏ trốn. B. Bị can mắc bệnh hiểm nghèo. C. Bị can áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.